Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của Tân Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, có tiêu đề: Cha tôi khỏi bệnh xơ gan cổ trướng nhờ niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Công tại lễ hội hòa bình ở Saint-Nicolas, nước Bỉ. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tham gia lễ hội hòa bình ở Saint-Nicolas, một thành phố và đô thị ở tỉnh Flemish, miền đông Flanders của Bỉ. Cư dân địa phương bị cuốn hút bởi Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa theo nguyên tắc chân thiện nhẫn. Nhiều người lấy tờ rơi giới thiệu, hỏi thông tin về các điểm luyện công tập thể và dự định sẽ tham gia. Anh Isaac, một thanh niên, đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công hồi lâu. Isaac quan tâm đến các liệu pháp và phương pháp để đạt được sự bình yên trong nội tâm. Sau khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Công, anh nói: chân thiện nhẫn thật quyền năng, tôi nghĩ lúc nào cũng phải nhắc đến những từ này chứ không phải là thi thoảng. Anh Isaac cho hay, anh thấy các hoạt động của Pháp Luân Công rất cuốn hút vì rất độc đáo. Anh nói, những hoạt động này cuốn hút tôi bởi vì chúng không phải để kiếm tiền, mà là để cho mọi người biết những gì đang diễn ra trên thế giới và những gì bạn có thể làm để trở thành một người tốt hơn và tìm thấy sự bình yên trong nội tâm. Anh cho rằng các nước phương Tây cần phải chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh để lại thông tin liên lạc để có thể nhận thêm thông tin về Đại Pháp. Ông Sachin Nikauji, một cư dân địa phương, nói với một học viên rằng ông đã được làm quen với thiền hồi còn nhỏ và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Khi nghe nói đến các nguyên tắc của Pháp Luân Công, ông Sachin nói, chân thiện nhẫn là vấn đề quan trọng nhất mà mọi người phải thực hành trong cuộc sống. Bất cứ điều gì và bất cứ ai lan tỏa ba chữ này thì nhất định là tốt. Thiền là một cách tuyệt vời để khám phá nội tâm của chính mình. Ai cũng nên thiền. Tin tức thứ hai, truyền rộng hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ bang New York ở Syracuse. Hội chợ bang New York thường niên được tổ chức tại Syracuse, New York từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 vừa qua. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại hội chợ để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Hội chợ bang New York là một trong những hội chợ lâu đời nhất và lớn nhất ở Hoa Kỳ và đã trở thành một sự kiện thường niên. Năm 1841, Hiệp hội Nông nghiệp bang New York đã tổ chức hội chợ cấp bang đầu tiên của toàn quốc tại Syracuse. Ban tổ chức hội chợ cho biết năm nay có khoảng 900.000 người đã đến tham gia hội chợ. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được trang trí với các biểu ngữ lớn về Pháp Luân Đại Pháp. Hàng nghìn người tham dự đã nhận thông tin và đọc dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo trên các biểu ngữ tại ba mặt của quầy thông tin. Bên ngoài quầy thông tin đặt một tấm áp phích có hình ảnh một học viên đang đả tọa cùng nhiều tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp được trưng bày trên bàn. Khoảng 8 giờ tối hôm 31 tháng 8, một phụ nữ đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết trước đây, bà đã biết đến môn tu luyện nhưng chưa có cơ hội để tìm hiểu thêm. Một học viên đã chia sẻ với bà nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người phụ nữ bày tỏ nguyện vọng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mua hai cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công bản tiếng Anh. Một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua quầy thông tin và nói với các học viên rằng họ đã tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng. Lại có một người qua đường nói với các học viên rằng ông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khoảng 21 năm trước, nhưng đã từ bỏ vì cuộc bức hại và sau đó nhập cư ra nước ngoài. Ông rất vui khi gặp các học viên tại hội chợ và nói, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa. Một người đàn ông bước đến quầy giới thiệu của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã nói với anh ấy về nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Người đàn ông này cảm thấy rất đồng cảm với các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Anh bày tỏ sự tôn trọng của mình khi thấy các học viên kiên định tín tâm của họ bất chấp cuộc bức hại tàn bạo và vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Một y tá nói với các học viên, cô ấy đã đến Trung Quốc nhưng không hề biết gì về tội ác tàn bạo mổ cướp nội tạng cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cô bày tỏ sự ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống. Cô cũng khẳng định sẽ chia sẻ điều đó với bạn bè và gia đình của mình. Tin tức thứ ba, meeting ở Sydney, nước Úc, kỷ niệm 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Cuộc meeting đầy màu sắc đã diễn ra tại Martin Place, địa điểm được mệnh danh là trung tâm dân sự, tọa lạc tại khu thương mại trung tâm của Sydney, để kỷ niệm cột mốc 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các chuyên gia pháp lý, những người ủng hộ nhân quyền và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã phát biểu trong sự kiện, nêu bật ý nghĩa của sự kiện quan trọng này. Bà Joanna Chow, đại diện của Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Sydney cho biết, 400 triệu người Trung Quốc đã rất can đảm và sáng suốt khi làm tam thoái. Bà phát biểu, đây là một cột mốc quan trọng của Trung Quốc trong quá trình quá độ sang thời kỳ hòa bình không có chủ nghĩa cộng sản. Bà nhấn mạnh rằng đó cũng là một thành tựu lớn bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ hãm hại người dân Trung Quốc mà còn làm hại các dân tộc khác trên toàn cầu. Bà nói, mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tiêu diệt nhân loại nên sự tồn tại của nó trở thành mối đe dọa đối với thế giới. Hiện nay, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng việc kết thúc chế độ toàn trị này là con đường duy nhất hướng tới hạnh phúc và bình an. Bà Silvana Nero, vợ của linh mục Fred Nin MLC, cũng tham dự sự kiện này. Bà đã đọc bức thư của chồng mình, cựu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo. Trong thư, ông viết, sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây thiệt hại cho nhân loại. Nó đã nô dịch cả một dân tộc. Nhân loại đã phải trả giá đắt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và những người can đảm thoái xuất khỏi Trung Cộng đáng được khen ngợi. Ông cũng cảm ơn Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu và cho biết, trung tâm này đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người trên khắp thế giới nhận ra bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông David Flynn là chuyên gia pháp lý từng được trao huân chương danh giá của Úc, đề cập đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, các quan chức trói các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh, cho họ lên bàn mổ rồi mổ lấy tim, gan hoặc thận của họ để bán kiếm lời. Đó là lý do tại sao ở Trung Quốc người ta có thể nhận nội tạng chỉ trong một tháng, trong khi ở Úc phải mất nhiều năm mới tìm được người hiến tạng phù hợp. Ông Flynn phát biểu, Thomas Jefferson, tác giả bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ từng nói, hai kẻ thù của người dân là phần tử phạm tội và chính phủ tàn ác. Cách duy nhất để ngăn chặn chính quyền phạm tội là ràng buộc nó theo hiến pháp, đó cũng là quyền lợi của người dân Trung Quốc. 400 triệu người đã dũng cảm thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm được điều này quả là quá tuyệt vời. Bà Sophie York, luật sư kiêm giảng viên của Đại học Sydney, phát biểu tại cuộc meeting rằng ngày càng có nhiều người thức tỉnh và nhận ra sự nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cụ thể hơn, chủ nghĩa cộng sản là kinh hoàng và tàn nhẫn, là thống khổ và bất hạnh. Ngoài ra, chế độ này không tuân theo các giá trị phổ quát như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, được sở hữu tài sản và tự do sinh đẻ. Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù của thế giới tự do và nó cần bị ngăn chặn. Tin tức về cố bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cụ bà 81 tuổi bị bỏ tù để chấp hành một bản án đã hết hạn. Bà Lưu Nại Phân, 81 tuổi, được phép thụ án 1.5 năm tù tại nhà vì tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù bản án đã hết hạn vào tháng 12 năm 2018, nhưng gần đây, chính quyền lại tống giam bà và đưa bà vào tù để thụ án. Bà cũng bị tước quyền thăm thân của gia đình. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lưu ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với con dâu của bà là cô Trương Hướng Vinh và mẹ của cô Trương. Mặc dù mẹ cô Trương không tu luyện Pháp Luân Công đã sớm được bảo lãnh tại ngoại, nhưng cảnh sát vẫn thường xuyên tới sách nhiễu bà. Bà cụ sợ hãi tới mức lâm bệnh và qua đời sau đó 3 tháng. Trong khi đó, bà Lưu và cô Trương bị ngược đãi trong trại tạm giam địa phương. Lính canh chỉ cho họ sử dụng nhà vệ sinh 5 phút mỗi lần và 15 ngày mới được tắm rửa một lần, dù đang trong mùa hè nóng nực. Bà Lưu không thể nuốt thức ăn và bị tiêu chảy kéo dài. Bà bị ép phải ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với mong muốn của mình và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát vẫn tới sách nhiễu bà tại nhà riêng. Tòa án quận An Thứ xét xử bà Lưu và cô Trương vào ngày 20 tháng 1 năm 2020. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, thẩm phán tuyên án bà Trương 2 năm tù và cô Lưu 1.5 năm tù và cả hai học viên đều bị phạt 1.000 nhân dân tệ. Bà Lưu đã bị giam giữ hơn một tháng, từ ngày 7 tháng 7 năm 2017 tới ngày 10 tháng 8 năm 2017. Thời gian thụ án của bà còn hơn 17 tháng. Bởi tuổi cao và tình trạng sức khỏe yếu, nên bà được phép thụ án bên ngoài nhà tù theo diện, giám sát tại nơi cư trú. Đầu tháng 11 năm 2021, cảnh sát bắt bà Lưu và đưa bà đi khám sức khỏe. Sau đó, giữ bà tại đồn công an qua đêm. Chỉ khi kết quả khám sức khỏe cho thấy bà đang bị một số căn bệnh, cảnh sát mới thả bà ra. Tuy nhiên, vài ngày sau, vào ngày 16 tháng 11, Hứa Kiến Lộ, phó trưởng đồn công an Long Hà đã đột nhập vào nhà bà Lưu và bắt giữ bà lần nữa. Khi bà từ chối đi cùng họ, Hứa đã gọi thêm 3 cảnh sát cưỡng chế bà Lưu vào xe và đưa bà thẳng tới trại tạm giam thành phố Lang Phường. Tháng 3 năm 2022, khi gia đình bà Lưu tới trại tạm giam để gửi tiền cho bà, họ mới biết bà không có ở đó nữa. Gia đình gọi cho cảnh sát Hứa, nhưng anh ta từ chối tiết lộ nơi giam giữ bà Lưu và bảo gia đình hãy tự đi tìm bà. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng gia đình biết rằng bà Lưu đã bị đưa tới nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc, nhà tù viện lý do dịch bệnh COVID-19 để từ chối yêu cầu thăm thân của họ. Hiện gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của bà. Bài chia sẻ của Tân Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cha tôi khỏi bệnh xơ gan cổ trướng nhờ niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 80 cho cha tôi. 13 năm trước, cha tôi bị bệnh xơ gan cổ trướng rất nặng, nhưng sau đó đã khỏi bệnh nhờ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, tôi đã bị cưỡng bức lao động 3 năm vì không từ bỏ đức tin của mình. Hồi đó, cha tôi đã vô cùng sợ hãi và cũng bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá mà chính quyền Cộng sản bịa đặt ra để vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi không nhận thức về Đại Pháp hoặc biết những chân tướng cơ bản về pháp môn và cuộc bức hại. Mùa đông năm 2009, cha tôi đột nhiên ngã bệnh và không thể làm việc được nữa. Sau khi đưa ông đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy ông bị xơ gan và đã biến chứng cổ trướng. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện huyện địa phương, bệnh tình của cha tôi vẫn không có tiến triển và ông được chuyển đến bệnh viện ung biếu trong thành phố. Cùng hôm đó, bác sĩ đã tiến hành chọc hút dịch ở khoang bụng của ông và hút ra được 6kg chất dịch màu vàng. Sau đó, kết quả hóa nghiệm không phát hiện ra bất kỳ tế bào ung thư nào, nhưng sau đó bệnh viện làm các loại kiểm tra, cuối cùng xác nhận rằng cha tôi bị xơ gan giai đoạn cuối. Bởi sắp Tết nên cha tôi được ra viện để đón năm mới cùng gia đình với một ống dẫn lưu gắn ở dạ dày. Trong mấy ngày Tết Nguyên Đán năm đó, cha tôi đã sơ ý làm rơi cái ống nối với túi nước chứa dịch khiến dịch lỏng chảy ra khắp nơi. Ông phải quay lại bệnh viện kiểm tra. Sau vài lần hội chẩn và một thời gian trị liệu, các triệu chứng của cha tôi vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ đã giới thiệu chúng tôi đến một bệnh viện ở Bắc Kinh. Sau khi hội chẩn, các chuyên gia ở đó đã kê cho ông một số loại thuốc do bệnh viện phát triển và bảo cha tôi về nhà để điều dưỡng. Sau khi dùng hết một liệu trình thuốc thì quay lại tái khám. Thế nhưng thuốc đó không có tác dụng, tình trạng cổ trướng của cha tôi vẫn diễn biến xấu đi và bệnh viện huyện từ chối điều trị cho ông thêm nữa. Họ bảo chúng tôi hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và cha tôi muốn ăn gì thì cứ để ông ăn thứ đó, tất cả phụ thuộc vào số mệnh của ông. Sau khi về nhà, trải qua nửa năm bị bệnh tật dày vò, cha tôi gầy hốc hác và kiệt sức. Ông chống chọi với cơn đau và cảm thấy vô vọng, bất lực. Ban đầu khi cha tôi vừa mới bị bệnh, tôi đã khuyên cha niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, nhưng chỉ khi nào ôm bụng đau đớn thì ông mới niệm và nói rằng không linh nghiệm. Trong tâm tôi biết rõ là có lẽ do cha đã không niệm một cách chân thành, vì vậy tôi tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Dần dần, cha tôi bắt đầu lắng nghe và cũng hiểu tại sao việc niệm 9 chữ chân ngôn lại tốt cho mình. Ông bắt đầu thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Thần tích đã xuất hiện, bệnh tình của cha tôi đã chuyển biến tốt lên, cổ trướng của ông đã biến mất và cuối cùng ông đã bình phục. Đã 13 năm trôi qua, căn bệnh gan của cha tôi chưa bao giờ tái phát. Những người biết ông đều kinh ngạc và bội phục về uy lực chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp. 4 năm trước, cha tôi đi khám sức khỏe và kết quả chụp CT cho thấy bề mặt gan của ông rất nhẵn mịn. Các bác sĩ không thể tin rằng trước đó ông thậm chí đã từng bị xơ gan cổ trướng. Qua câu chuyện của cha tôi hy vọng có thể giúp nhiều người hơn nữa liễu giải chân tướng Pháp Luân Công. Mọi người đừng nghe theo những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thời mạt thế lắm tai nhiều nạn này, hãy minh bạch chân tướng, phân rõ thiện ác, từ đó được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ, bình an tránh thoát kiếp nạn, có được tương lai tươi sáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.